Vì thế, trộm cắp gây ra bao nỗi khổ và bất hạnh cho các nạn nhân. Do đó, tránh trộm cắp Adinna Dana Virati được xem là một giới có công năng giải thoát mọi người khỏi khổ đau và bất hạnh, và còn tạo được sự bình yên và cả về thể xác cũng như tinh thần. Tránh tà dâm. Hàng phàm phu thường rất thích các dục lạc, đặc biệt là khoái lạc của sự xúc chạm hay khoái lạc của thân thể. Không một người có ý thức nào chịu chia sẻ, huống nữa là cho không vợ hay chồng của mình cho người khác. Mọi người ai cũng rất quý cái nửa vợ hay chồng của mình và không ngại bảo vệ nó một cách mãnh liệt. Họ có thể chịu đựng được sự mất mát tài sản đến một mức độ nào đó, chứ tuyệt đối không thể dung thứ kẻ phạm tội đối với vợ hay chồng của họ. Bởi thế, tránh tà dâm nghĩa là tránh gây đau khổ cho người khác và tránh chuyện ngoại tình hay tránh sự quá đáng về tình dục sẽ mang lại bình yên cho mọi người. Tránh nói dối. Những ai đã từng nếm trải việc bị gian lận, lường gạt hoặc bị nói dối, hẳn cũng đã phải chịu đựng một hình thức phẫn nộ nào đó. Dù có hơi vi tế, hậu quả tai hại của việc bị lừa thực là dễ thấy. Một số kẻ nói dối sành sỏi trong nghề của họ, đến độ thậm chí có thể lừa được cả toàn xứ sở. Ngày nay, có nhiều nhà lãnh đạo các giáo phái khi truyền bá tín ngưỡng của họ, tự nhận đó là chân lý tuyệt đối. Bởi thế hàng triệu người đã bị dẫn đi lạc đường, cuối cùng gặp phải biết bao là tai họa. Do đó, tránh nói dối nghĩa là đã bảo vệ người khác khỏi khổ vậy. Ngay cả những người Phật tử của chúng ta cũng vậy. Khi gặp phải những vị pháp sư dởm, thích truyền bá những tín ngưỡng sai lạc, và những vị không có đủ trình độ, đáng buồn thay, lại có đức tin lớn nơi những người như vậy, và còn tỏ ra rất tôn trọng họ, đây là điều đáng để chúng ta suy gẫm. Tránh uống rượu và các chất say. Người đã dùng một loại chất say nào đó tất nhiên sẽ phải gánh chịu những hậu quả xấu trong những kiếp sau của họ. Song nếu họ chỉ uống một mình và không gây hại cho kẻ khác, điều đó còn có thể tha thứ được. Tuy nhiên, hầu hết những người uống rượu, khi đã say rồi họ sẽ phạm vào các giới khác không hề do dự. Họ sẵn sàng cãi nhau, giết nhau, trộm cắp hoặc nói dối. Cũng như một tay đầu sọ tất nhiên không bao giờ tự mình phạm vào một tội ác nào hết, mà chỉ sai bảo lũ đàn em của mình làm những việc đó. Rượu hoặc các chất say cũng vậy, xúi dục những con nghiện phạm vào các tội ác mà không ngăn cản. Họ sẽ không hề tỏ ra miễn cưỡng khi phạm tội giết người, hiếp dâm, đốt nhà, trộm cắp, v.v. Trở thành một kẻ nghiện kinh niên, nghĩa là đang theo con đường phóng dật và gây đau khổ cho gia đình gần gũi nhất, tức là cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em của mình. Sau đó người nghiện này còn gây phiền muộn cho hàng xóm láng giềng của anh ta. Những ai tránh được uống rượu và các chất say sẽ tránh được cho thế gian những phiền muộn và khổ đau này. Sau khi hiểu rõ những lợi ích của việc giữ ngụ giới bằng một thái độ tương tự, chúng ta có thể tiếp tục nghiên cứu những lợi ích của hoạt mạng đề bát giới hay giới có chánh mạng là thứ 8. Từ trước đến đây, chúng ta đã thấy rằng việc giữ ngụ giới sẽ cứu thế gian này khỏi những phiền muộn và lo lắng. Giờ đây chúng ta đã thực sự hiểu được giới cao quý hơn cả bố thí. Với quan niệm này, mọi người chúng ta nên thận trọng giữ gìn giới, nhất là ngụ giới căn bản này. Cầu mong quý độc giả có thể giữ gìn trong sạch ngụ giới và truyền bá lòng từ ái và bi mẫn đến tất cả chúng sinh. Bát quan trai giới Uposatha Sila. Các giới thuộc bát quan như phạm hạnh hoặc tránh việc hành dâm và tránh việc thọ thực sau 12 giờ trưa không thuộc về loại giới giống như ngụ giới đã đề cập trên, mà chúng ta giữ chỉ để không làm tổn hại kẻ khác. Những giới này được giữ để làm cho tâm chúng ta cao thượng. Nói rõ hơn, giới bát quan trai là giới mà chúng ta giữ một cách nghiêm túc, chứ không như kiểu người ta thường giữ để người chung quanh chú ý, nên được gọi là thánh giới. Vì thế, những người giữ bát quan trai giới, sau khi đã thọ giới xong nên độc cư hành thiền, quán tưởng các ân đức của Phật Pháp Tăng hoặc niệm tưởng các đức hạnh bố thí và trì giới của họ. Nhờ thế họ sẽ thấy rằng tham sân si và các trạng thái tâm bất thiện khác càng ngày càng ít khởi lên trong họ. Tâm họ mỗi ngày mỗi thanh tịnh và cao thượng hơn. Như vậy rõ ràng rằng bát quan trai giới không chỉ là giữ giới đơn thuần, mà còn là một người bạn đồng hành của việc tu thiền Bhavana nữa. Do đó, bát quan trai giới được xem là pháp hành cao quý hơn ngũ giới thông thường. Tu thiền Bhavana. Bhavana nghĩa là phát triển hay trau dồi tâm. Nó là một hình thức của ý nghiệp Manokamma, làm cho tâm trở nên thanh tịnh. Khi bạn thành tâm ước mong cho hạnh phúc của tất cả chúng sinh và phát tỏa từ tâm đến họ là bạn đang thực hành Metta Bhavana, thiền tâm từ. Trước tiên bạn trau dồi tâm từ trong tâm bạn và rồi cố gắng phát triển nó, sao cho toàn thể con người bạn được thấm đậm với lòng từ này. Khi tâm từ đã phát triển trong tâm, bạn cảm thấy xót thương cho những người nghèo đói, bơ vơ không nơi nương tựa. Do đó bạn phát tỏa những ý nghĩ trắc ẩn hay tâm bi đến những người cơ nhỡ. Đây gọi là Karuna Bhavana, thiền tâm bi. Giờ đây bạn sẽ phát triển một thôi thúc mạnh liệt, muốn làm vơi nhẹ những nỗi khổ đau của người nghèo và bất hạnh. Từ khi tâm từ và tâm bi nảy nở trong bạn, bạn bắt đầu cảm thấy hoan hỷ đối với người giàu. Bạn cảm thấy một niềm hoan hỷ vị tha thực sự đối với họ. Đây là Mudita Bhavana, thiền tâm hỷ. Ba loại tu tập thiền kể trên có thể được phát triển bởi mọi người với một cái tâm cao thượng trong cuộc sống hàng ngày. Đề mục nghiệp xứ, tùy niệm ân Đức Phật. Buddha Nusati Kammatthana. Đối với đề mục tùy niệm hay niệm tưởng các ân Đức Phật, bạn cần tập trung sâu vào ba thuộc tính: 1. Sự tốt đẹp của nhân quá khứ; 2. Sự tốt đẹp của quả; và 3. Lợi ích cho tất cả chúng sinh. Sự tốt đẹp của nhân quá khứ. Nhân ở đây muốn nói tới sự hoàn thiện các pháp ba la mật trong vô lượng kiếp quá khứ. Đức Phật đã thực hiện các nghiệp thiện và hành các pháp ba la mật với nghị lực phi thường. Những việc làm cao quý mà Ngài thực hiện trong suốt kiếp luân hồi không phải để cho riêng Ngài, mà cho sự giải thoát chung của mọi chúng sinh khỏi khổ đau trong trầm luân sinh tử. Chẳng hạn, chúng ta hãy nhớ lại việc thực hiện pháp bố thí ba la mật của Đức Vua Vesantara, tiền thân Đức Phật của chúng ta xem. Phần lớn mọi người bố thí là để được nổi tiếng như một đại thí chủ. Thậm chí họ còn xem mình là ân nhân của người thọ nhận, và những người này cần phải biết ơn họ, nếu có thể phải tỏ lòng tri ân họ nữa. Họ hy vọng được tái sinh trong những cảnh giới cao sang, họ nguyện đắc Niết Bàn chỉ có tính cách chiếu lệ. Còn đối với Đức Vua Vesantara thì khác, ngay khi vừa sinh ra đời, Ngài đã yêu cầu mẹ cho Ngài một vật gì đó để bố thí, bằng cách chìa bàn tay ra xin mẹ. Là một đứa trẻ thơ, Ngài hoàn toàn không có mục đích vị kỷ nào cả. Ngài chỉ có một ước muốn thiết tha được bố thí hợp theo thói quen Vasana của Ngài mà thôi. Do đó Ngài bố thí hết tất cả ngọc ngà châu báu và y áo của mình cho mọi người. Khi lên làm vua, Ngài cho xây dựng nhiều phước xá và đại ăn hàng ngày. Những cuộc bố thí của Ngài mỗi ngày lên tới hàng trăm ngàn đồng tiền vàng lúc đó. Ngài thọ hưởng niềm hạnh phúc được thấy mọi người no cơm ấm áo. Ở đây cũng vậy, Ngài không hề có ước muốn ích kỷ đối với danh tiếng hoặc mong được tái sinh trong cảnh giới cao sang. Mục đích duy nhất của Ngài là được giúp đỡ tha nhân. Ngài tin rằng bổn phận của người giàu là phải chăm lo cho người nghèo. Ước nguyện cứu giúp người nghèo của Ngài quả thực là to lớn. Việc Ngài bố thí con bạch tượng Bacchaya, báu vật của hoàng gia, đã gây sự phản đối ầm ĩ từ phía dân chúng. Song Đức Bồ Tát Vatsantara không lưu tâm đến việc gì khác ngoài ước nguyện chứng đắc toàn giác trí. Ở đây, người ta có thể biện luận rằng mục đích này cũng là vì lợi ích cá nhân của Ngài mà thôi. Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu rằng việc chứng đắc toàn giác trí hàm ý gánh vác một công việc gây go hơn đối với Ngài, vì từ đó Ngài phải du hành hàng ngàn dặm dưới những điều kiện khác nhau để giảng dạy giáo pháp của Ngài. Vì thế, việc thành tựu toàn giác trí là để phục vụ cho những chúng sinh đang đau khổ, chứ không phải để hoạch đắc lợi lạc cá nhân cho riêng Ngài. Trong giai đoạn cuối cùng của việc hoàn thiện các pháp Ba La Mật như một vị vua, Đức Bồ Tát Vatsantara đã bố thí con trai, con gái và cả hoàng hậu, vợ của Ngài. Đây là một bằng chứng quá đủ để cho thấy lòng vị tha và thiện chí của Ngài đối với tất cả chúng sinh. Chúng ta thử bàn luận chi tiết hơn về vấn đề này xem. Có vợ đẹp, con khôn được kể như là tột đỉnh của hạnh phúc trong các cõi nhân thiên này. Ngay cả vua Truyền Luân Vương, nếu không có vợ đẹp, con khôn, cũng sẽ không tìm thấy chút hạnh phúc nào trong cuộc đời. Nhưng Đức Bồ Tát, vua Vatsantara dám từ bỏ những người thân thương nhất, đó là vợ con yêu quý của mình, và đem bố thí cho người khác. Hành động bố thí vô song này chắc chắn không phải vì danh hay lợi, mà vì muốn thành tựu toàn giác trí. Nhờ đó, Ngài có thể giải thoát các chúng sinh khỏi khổ. Với mục đích cao quý và lòng vị tha như vậy, Đức Bồ Tát đã hy sinh cả sinh mạng của mình để thành tựu hành trì giới và kham nhẫn trong nhiều đại kiếp. Ngài cũng đã cứu mạng sống người khác với cái giá phải hy sinh chính sinh mạng của Ngài để hoàn thành các pháp Ba La Mật khác. Những hành động cao quý và các pháp Ba La Mật đã được thành tựu trong những kiếp quá khứ của Ngài là nhân và duyên cho việc trở thành một vị Phật trong thế gian này. Sự tốt đẹp của quả. Khi những việc làm cao quý và các Ba La Mật như vậy đã thành tựu, những kết quả từ nó chắc chắn sẽ phải là tốt đẹp và cao quý. Do đó, trong kiếp hiện tại là một vị Phật, Ngài có tướng hạo thanh thoát và tao nhã nhất, trí tuệ cao tột nhất, sức mạnh vĩ đại nhất và tuệ giác thâm sâu nhất. Bạn nên quán niệm những thuộc tính này của Đức Phật, kết quả của những thiện nghiệp quá khứ của Ngài theo chi tiết khi bạn thực hành đề mục tùy niệm Phật. Những lợi ích các chúng sinh được hưởng như trên đã nói, khi những việc làm cao quý và các pháp Ba La Mật đã được Đức Phật hoàn thành, chúng sẽ đem lại cho Ngài những kết quả thù thắng nhất và cuối cùng thúc đẩy Ngài đạt đến toàn giác trí. Sau khi thành Phật, Ngài không yên nghỉ trong sự thỏa mãn với thành tựu tối thượng này. Suốt 45 năm còn lại của đời Ngài, Đức Phật đã thuyết giảng thánh pháp đến mọi tầng lớp con người vì hạnh phúc và lợi ích của họ. Thậm chí khi sắp nhập vô dư niết bàn, Ngài còn khuyến hóa các đệ tử: "Hãy nhìn này các tỳ khưu, Như Lai khuyên các con, các pháp hữu vi đều có bản chất biến diệt và tan hoại, do đó hãy chuyên cần nỗ lực với chánh niệm." Những lời dạy của Ngài đã chỉ đường cho chúng sinh thoát khỏi khổ đau và chấm dứt tự sanh luân hồi. Như vậy, bạn nên quán niệm với lòng tin sâu xa trên ba thuộc tính vĩ đại trong cuộc đời của Đức Phật. Đó là sự tốt đẹp của các nhân quá khứ, sự tốt đẹp của quả, những lợi ích vun bồi cho các chúng sinh. Từ đó bạn sẽ thấy rằng bạn đã phát triển được một niềm tin trọn vẹn nơi Đức Phật và bạn tìm đến nương nhờ Ngài bằng cách đọc Putto Me Saranang. An Nhân Natthi, Đức Phật là nơi nương nhờ của con, không có nơi nương nhờ nào khác. Nhờ thế lòng mộ đạo và đức tin với sự hiểu biết đầy đủ nơi Đức Phật của bạn sẽ đơm hoa kết trái trong dòng tâm tương tục hữu phần của bạn. Đây là lời giải thích tóm tắt về Pháp Thiền Tùy Niệm Ân Đức Phật Buddha Nusati Pawana. Như vậy, sự phát triển của lòng từ Metta hoặc sự tu tập niệm ân Đức Phật trong dòng tâm tương tục của bạn nói chung được gọi là Pawana, tu tập tâm. Sự tu tập này có thể được thực hành thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày. Bạn có thể khởi sự hoặc với Metta Pawana, tu tập tâm từ, hoặc với Buddha Nusati Pawana, tu tập niệm ân Đức Phật. Tùy bạn thấy pháp nào là thích hợp. Còn về việc thực hành có tính cách miên mật hơn pháp tu tập tâm này, bạn có thể tham khảo từ các cuốn sách khác, chẳng hạn như Bộ Thanh Tịnh Đạo, Quy Xuất Thí Mắc Gá để có chi tiết đầy đủ hơn. 4. Cung kính Apachayana. Apachayana có nghĩa là tỏ lòng tôn trọng hay cung kính đối với những người hơn bạn về tuổi tác, giới đức, tính thanh liêm, trí tuệ, công hạnh, vân vân. Cung kính các bậc trưởng lão như cha, mẹ, cô, chú của bạn, nhường chỗ ngồi và nhường đường cho các bậc đáng kính, cúi đầu và tỏ lòng khiêm cung, chắp tay xá các vị sư, bỏ nón chào họ theo phong tục, vân vân, đều là những dấu hiệu tỏ lòng tôn trọng. Tuy nhiên, nếu bạn tỏ lòng tôn kính có tính cách miễn cưỡng trước một người quyền thế, do sợ hãi hoặc với một mục đích cá nhân nào đó, hành động này không thể gọi là Apachayana hay cung kính được, vì bản chất của nó là tự thị, khoa trương và chỉ có nghĩa là lừa đảo, maya mà thôi. Vấn đề cần suy gẫm, cúi đầu hoặc khom mình thường được mọi người chấp nhận như những cử chỉ tỏ lòng cung kính. Ở miền Myanmar, người ta còn đặt những vật đang mang trên đầu xuống và nằm phủ phục trên đường khi gặp các vị sư. Có số thì quỳ trên đường đất bụi bặm, mặc cho quần áo mới của họ bị lấm lem, trong khi số khác thì quỳ trên lề đường hoặc trên sân ga để đảnh lễ các vị sư hoặc tỏ lòng cung kính các bậc trưởng lão. Tất nhiên, những hành động ấy nếu được làm với sự chân thành thì không có gì đáng trách. Song vào thời buổi này, khi con người phải vội vã trong những nơi tất bật, chỉ cần một cái cúi đầu hoặc một vài lời khiêm tốn là đủ để tỏ lòng cung kính rồi. Quỳ và phủ phục để tỏ sự sùng kính khi gặp một vị sư trên đường hay ở những nơi đông đúc bận rộn trước mặt những người ngoại quốc thật sự không cần thiết lắm. 5. Phục vụ. Phụ giúp hoặc phục vụ trong những thiện sự của người khác được gọi là quay gia quắc chá, phục vụ. Chúng ta nên sẵn lòng tự nguyện phục vụ để cho những thí chủ có thể cảm thấy được thư thả, bớt lo lắng và công việc bố thí được hoàn thành viên mãn. Chúng ta cũng nên sẵn lòng giúp đỡ người đau ốm, người tàn tật và già yếu, phụ giúp cho những người đang mang vác những vật nặng hoặc giúp cho cha mẹ và các bậc lớn tuổi bớt đi những gánh nặng. Như vậy, mọi hình thức tự nguyện phục vụ cho người khác, với điều kiện những việc làm ấy không phải là việc làm xấu ác, đều được kể là Vaya Vaccha Kusala, phục vụ thiện. Nếu bạn có thiện chí và chủ ý, muốn tự nguyện phục vụ đích thực, những lợi ích, quả báo bạn nhận được có thể sẽ lớn hơn quả báo của thí chủ. Chẳng hạn vào thời Đức Phật, có một vị lãnh chúa tên Payasi, vốn là người ngoại đạo, song nhờ lời dạy của tôn giả Kumara Kassapa, Ca Diếp đồng tử, đã trở thành một người có lòng tin với Tam Bảo, Payasi, sau đó thường xuyên làm việc bố thí và đề bát cho chư tăng. Nhưng ông không tự mình làm những việc thiện sự ấy, thay vào đó ông ủy thác cho thanh niên Uttara làm công việc cúng dường vật thực đến các vị tỳ khưu. Mặc dù Uttara làm việc nhân danh vị lãnh chúa, song anh đặt hết tấm lòng mình vào việc đệ bác. Khi cả hai chết, Payasi tái sanh vào cõi tứ đại thiên vương, cõi trời thấp nhất trong sáu cõi trời dục giới, trong khi Uttara được sanh về cung trời đạo lợi, cõi trời cao hơn tứ đại thiên vương. 6. Hồi hướng công đức hay chia phước. Bhattidana, chia phước hay chia những thiện sự đã làm với người khác được gọi là hồi hướng công đức. Bhattidana, Bhatti là những gì bạn có được, Dana là bố thí hay chia sẻ. Người làm phước hay thí chủ chắc chắn sẽ hưởng được những lợi ích của việc phước mình đã làm. Song ước muốn chia sẻ phước báo ấy với người khác lại còn cao thượng hơn nữa. Do đó sau mỗi lần làm được một thiện sự nào, mọi người chúng ta nên công bố: phàm những ai được nghe lời này hãy cùng chia phước báo với tôi, cầu mong các vị được thật nhiều lợi ích như tôi vậy. Và như thế bạn đã chia những phước báo mình kiếm được. Đây là Pattidana hay hồi hướng công đức, một việc làm tự thân nó kể như một thiện sự riêng biệt. Cẩn thận, có một số thí chủ chỉ nói bằng miệng, tôi xin chia phước đã làm, vậy thôi chứ không thực sự muốn làm như thế. Sự chia sẻ có tính cách chiếu lệ này không đủ điều kiện để trở thành Pattidana, hồi hướng công đức. Xưa có một người thí chủ, sau khi vay mượn được một số tiền, đã mời rất nhiều người tới dự bữa tiệc linh đình mừng con trai ông xuất gia sa di. Tiền đóng góp từ những người khách mời không đủ để trang trải những phí tổn của buổi tiệc theo như ông mong đợi. Sau buổi lễ, đến phần chia phước hay hồi hướng công đức vào lúc ông đang nhẩm tính xem mình phải thiếu nợ bao nhiêu, một người ngồi kế bên nhắc ông việc chia phước. Bức bách bởi nghĩ đến món nợ nặng nề phải trả, thay vì nói tôi xin chia phước này đến mọi người, ông lại thốt lên thật lớn, tôi hoàn toàn chẳng có xu nào cả. Chia phước không làm giảm quyền lợi của bạn. Khi bạn làm một thiện sự và chia phước đã kiếm được đó cho mọi người, có thể bạn nghĩ rằng phước báo của bạn sẽ giảm đi. Ở đây chúng ta phải nhớ rằng phước báo có được hợp theo cetana hay chủ ý của bạn. Khi chúng ta bố thí với một thiện ý thật sự, chúng ta kể như đã làm được một việc thiện và chúng ta cũng đã kiếm được một phước báo xứng đáng với việc thiện đó. Vì thế khi bạn chia phước đã kiếm được với người khác, bạn lại có thêm phần phước báo cho tính cao thượng của bạn. Không có lý do gì phước báo của bạn lại giảm đi được. Chia phước cũng giống như mồi đèn từ một cây đèn đã cháy vậy. Cây đèn đầu tiên tất nhiên phải được thắp sáng nhờ bật một que diêm, nhưng có thể dùng cây đèn này để mồi cho nhiều đèn khác. Cho dù bao nhiêu đèn có được mồi chăng nữa, độ sáng của cây đèn đầu tiên cũng không sao giảm đi được. Trái lại, ánh sáng kết hợp của tất cả các ngọn đèn sẽ tỏa sáng thêm rất nhiều. Chia phước kiếm được từ thiện nghiệp dự giới Sila Kusala và thiện nghiệp tu thiền Pawana Kusala cũng là hồi hướng công đức Pattidana vậy. 7. Tùy hỷ công đức Pattanumodana, hoan hỷ khi thí chủ hồi hướng công đức hay chia phước họ đã làm, nôm na gọi là tùy hỷ công đức. Pattanumodana, khi ai đó chia phước, bạn nên hoan nghênh điều đó và bày tỏ lời xa thú lành thay 3 lần. Cảm thấy vui đối với thiện sự người khác làm là thái độ rất đáng ca ngợi. Thái độ ấy có bản chất của tâm hỷ mudita. Tuy nhiên, để thành tựu việc tùy hỷ công đức thực sự không phải là dễ. Một người tỏ bày lời xa thu lành thay có tính chất chiếu lệ, thiếu chủ tâm và không hoan hỷ thực lòng thì đó không phải là tùy hỷ công đức mà chỉ là nghi thức, và đôi khi đã không thực sự cảm thấy hoan hỷ đối với việc làm công đức của người khác. Thay vào đó, họ có thể trưởng dưỡng thêm tâm ganh ghét và đố kỵ mà thôi. Lợi ích tức thì của tùy hỷ công đức, thường thường người ta bố thí và đặt bát cho chư tăng là để hồi hướng phước cho những người thân trong gia đình đã quá vãng. Nếu người đã chết tái sinh trong các cõi xấu, nhận được phước hồi hướng với tâm hoan hỷ, họ sẽ lập tức thoát khỏi khổ cảnh. Theo kinh điển, nếu việc hồi hướng công đức hay chia phước được làm sau khi bố thí thức ăn hay đặt bát cho chư tăng, người quá cố tỏ lời xa thu lành thay sẽ lập tức thoát khỏi đói khát. Nếu bố thí hay cúng dường thuộc về y áo, người chết sẽ được y phục đầy đủ do tỏ lời xa thu. Điều này, điều quan trọng nhất bạn cần lưu ý là trong việc đặt bát hay cúng dường vật thực để hồi hướng cho người quá vãng, đối tượng thọ nhận phải là người xứng đáng cúng dường. Xưa, tăng quyến của gia đình nọ mời một người, một ác giới tỳ khưu, tức một vị sư không có đạo đức, đến nhà và cúng dường vật thực để hồi hướng phước cho người thân đã quá vãng. Thậm chí khi phước báu được hồi hướng đến 3 lần, người quá vãng là một ngạ quỷ Peta lúc đó cũng không nhận được phần phước đáng được hưởng của mình. Vì thế, y kiêu la quyến thuộc, ác giới tỳ khưu này đã ăn cắp phần phước của tôi rồi. Thế là quyến thuộc, y phải làm phước cúng dường đến một vị sư giới đức. Chỉ khi ấy ngạ quỷ mới nhận được phần phước của mình và thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Xem chú giải Kinh Phân Biệt Cúng Dường, Trung Bộ Kinh. Sự việc trên dạy cho chúng ta một bài học. Khi chúng ta hiến dâng phước bố thí của chúng ta cho một người bạn hay quyến thuộc đã quá vãng, điều trước tiên phải làm là loại trừ tâm đau đớn, ưu sầu của chúng ta đi đã. Chỉ lúc đó chúng ta mới nên cúng dường vật thực, y áo, dù, dép, chùa chiền, v.v. đến các vị sư. Cúng dường một ngôi chùa hay xây cất một ngôi chùa là để cho ngạ quỷ có chỗ ở. Còn về đặt bát, chúng ta phải thỉnh một vị sư có giới đức trong sạch, hoặc phải thực hiện tăng thí, tức là cúng dường với tác ý đến toàn thể tăng chúng. Trước khi làm lễ cúng dường này, chúng ta nên mời người đã quá vãng đến để chia phước. Họ sẽ đến nếu như có thể. Trong trường hợp đó, chúng ta phải gọi đích danh tên người đã quá vãng và chia phần phước có được đến cho họ. Lễ nghi ngày nay, ngày này hầu hết mọi người sau khi người thân qua đời không lưu tâm tới việc chọn những vị sư giới đức, họ cũng chẳng màng đến việc loại trừ tâm đau khổ buồn rầu của họ. Họ cúng dường vật thực hoặc thậm chí cả tiền bạc đến các vị sư ngay tại nghĩa trang, xem đó như một thông lệ, dường như để tránh tiếng đời cười chê và để được mọi người khen ngợi là con cháu hiếu thảo mà thôi. Và rồi họ cũng hồi hướng công đức song chẳng nghĩ sâu xa đến những lợi ích cho người quá vãng. Thà rằng cúng dường vật thực ở nhà mà tâm không ưu sầu, hơn là làm thế tại nghĩa trang trong lúc còn bị bức bách bởi bi ai và sầu muộn. Tất nhiên những thiện sự đã làm và vật thực đặt bát tại nghĩa trang cũng sẽ tạo thành công đức nếu điều đó được thực hiện với tâm không ưu sầu và than khóc. Ai là người được hưởng phước hồi hướng? Những người đã quá vãng nếu tái sanh làm ngạ quỷ có thể nhận được những lợi ích từ việc hồi hướng công đức hay chia phước, với điều kiện họ phải có mặt trong khu vực quanh chỗ làm phước đó. Nếu họ đã tái sinh làm người, làm thú vật hoặc làm ngạ quỷ ở những núi rừng xa xôi, họ không thể nhận được phần phước đã chia. Tuy nhiên, những thân bằng quyến thuộc đã chết khác, hiện làm ngạ quỷ trong vùng lân cận, có thể hoan hỷ với lễ làm phước này và được tái sinh trong những cảnh giới tốt đẹp hơn. Do đó, chia phước đến người đã chết là một việc làm xứng đáng và mọi người phải nên duy trì. 8. Thính pháp. Thamma Sawana. Thamma Sawana nghĩa là thính pháp hay nghe pháp của bậc giác ngộ. Có 5 lợi ích của việc thính pháp. 1. Có thêm kiến thức mới. 2. Những điều đã hiểu biết được sáng tỏ hơn. 3. Giải tỏa được những điều mơ hồ hoài nghi. 4. có được đức tin chân chánh. 5. Làm cho tâm trong sáng nhờ phát triển niềm tin và trí tuệ. Những cách nghe pháp không đúng. Nghe pháp với ý định gặt hái 5 lợi ích kể trên là nghe pháp chính đáng. Có số người đi dự những buổi thuyết pháp chẳng qua vì họ thân thiện với vị pháp sư. Có người vì thích nghe những câu chuyện cười và những giai thoại có tính cách tiếu lâm. Có số vì sợ người khác cáo buộc là quá lười. Số khác thích đi nghe pháp để đánh giá khả năng của vị pháp sư, vân vân. Tất nhiên bạn chẳng thể gặt hái được lợi ích gì từ việc nghe pháp với những ý định thấp hèn như vậy. Xưa có một người Trung Hoa qua sông trên một chiếc thuyền nan. Lúc người chèo thuyền cảnh báo rằng chiếc thuyền bị rò một lỗ, người Trung Hoa nghĩ như thế có nghĩa là nước từ trong thuyền sẽ rỉ ra và chảy vào sông. Vậy thì có chuyện gì mà phải lo? Được một lát, ông để ý thấy đụng quần mình bị ướt. Ông kinh hoàng và la lên, thuyền này đâu có rỉ ra đâu. Nó còn cho nước lọt vào đây này. Mục đích chính xác của việc nghe pháp là để cho những tư duy ác của chúng ta chảy ra. Vì thế chúng ta phải rất thận trọng. Nếu không, chúng ta sẽ để lọt vào tâm nhiều điều ác thêm mà thôi. Những lợi ích của đọc sách. Ngày nay có rất nhiều quyển sách có thể đem lại cho chúng ta sự khôn ngoan và kiến thức. Ở Miến, một quốc gia lấy đạo Phật làm quốc giáo, có hàng trăm cuốn sách chuyên đề Phật học xuất hiện trên các kệ sách. Nhờ đọc những cuốn sách này, bạn có được những lợi ích giống như nghe pháp vậy. Do đó, đọc các loại sách như thế này có thể còn lợi ích hơn nghe những bài thuyết giảng hiện đại rất nhiều. Thậm chí nếu bạn không đọc được, bạn có thể nhờ người khác đọc lớn lên cho bạn nghe. Điều này cũng tương đương với việc nghe pháp. 9. Thuyết pháp Dhammadesana. Dhammadesana có nghĩa là thuyết giảng pháp. Dhamma, nếu được làm với lòng chân thành và cao thượng, thuyết pháp vượt xa các hình thức bố thí, đa na khác. Chính Đức Phật đã nói, pháp thí thắng mọi thí. Để thực sự thành tựu thiền nghiệp thuyết pháp chân chánh, người thuyết giảng hay pháp sư phải không mong đợi quà cáp, cúng dường, danh vọng hoặc ngã mạn. Vì nếu thuyết pháp với tâm mong cầu như vậy, lòng tham đối với lợi lạc vật chất sẽ làm ô nhiễm và giảm bớt những công đức do thuyết pháp đem lại. Lúc đó vị pháp sư sẽ chẳng khác gì kẻ ngu si kia, đem đổi gỗ trầm hương đáng giá cả trăm ngàn lấy một bình giấm chua vô vị. Tư cách của một vị pháp sư. Một vị pháp sư đầy đủ tư cách không chỉ là người diễn thuyết thông thường, họ phải có một giọng nói rõ ràng và đầy oai lực. Nhất là phải có đủ khả năng để làm cho người khác hiểu mình một cách minh bạch. Một vị pháp sư như vậy quả thực là khó kiếm. Ví như cả ngàn con bò trong một trang trại chăn nuôi lớn, song chỉ một con trong số đó sanh ra được con bê đực hoàn hảo. Cũng vậy, hàng ngàn bà mẹ chưa chắc đã sinh ra được một vị pháp sư lỗi lạc. Một vị pháp sư lỗi lạc quả thực là một nhân vật hiếm hoi trong cuộc đời này. Những bất lợi của việc phát âm không đúng. Những vị pháp sư có đầy đủ tư cách cũng cần phải biết đến những thiện nghiệp trong các kiếp quá khứ của họ. Khi đọc hay trùng tuyên thánh pháp do Đức Phật dạy, pháp sư phải giọng dạc đọc với chất giọng rõ ràng của đấng trượng phu. Không nên cố tình làm cho giọng mình ra vẻ khả ái bằng cách sử dụng trọng âm, ngữ âm hay phong cách không phù hợp. Đức Phật đã nêu ra những bất lợi của việc vận dụng không đúng âm ngữ, làm cho tiếng nói ngọt ngào giống như đang hát trong lúc thuyết pháp. Những bất lợi đó là 1. Trở nên tham đắm với chính giọng nói của mình. 2. Người nghe cảm thấy thích thú theo kiểu dâm dật đối với giọng nói của pháp sư. 3. Pháp sư bị chê trách vì đang hát giống như người thế tục. 4. Pháp sư sẽ mất sự tập trung trong lúc bản thân ông đang cố gắng tạo ra giọng nói ngọt ngào. 5. Các thế hệ tu sĩ kế tiếp sẽ bắt chước cho giống cái kiểu thuyết pháp không đúng đắn này. Ngày nay người ta có thể bắt gặp những bất lợi này trong rất nhiều trường hợp. Các vị sư trẻ chạy theo tấm gương xấu của các vị pháp sư không đứng đắn. Những người Phật tử mộ đạo hiếm khi có mặt ở những buổi thuyết pháp do các vị pháp sư rợm này điều khiển. Còn những ai đi dự thì chỉ chú ý đến bài pháp một cách qua loa chiếu lệ. Những người thuộc tầng lớp có học, dù rất muốn nghe pháp song lại cảm thấy hổ thẹn khi phải có mặt tại buổi giảng của những vị pháp sư dung tục như vậy. Điều khẩn thiết hiện nay là các vị pháp sư cần phải có đủ sự nghiêm trang, chớ đừng tạo ra những âm điệu du dương từ giáo pháp vô giá của Đức Phật nữa. Đó là một kiểu thuyết giảng đáng hổ thẹn lắm vậy. Các cách thuyết pháp giảng dị. Thuyết pháp không chỉ có nghĩa là giảng pháp trước đông đảo thính chúng trong một giảng đường. Những buổi thảo luận giảng dị về pháp giữa đôi ba người cũng là thuyết pháp, với điều kiện là người thuyết không mong đợi có được quà cáp hay bất cứ sự biếu xén gì. Sách tấn những người mộ đạo, cả trẻ lẫn già, dạy những bộ môn học thuật, thủ công hay kỹ nghệ có tính chất vô tội, đọc to lời dạy của Đức Phật cho mọi người nghe, đều xứng đáng để gọi là thuyết pháp Thamma Desana cả. Vì thế các vị tỳ khưu ngày nay nên cố gắng luyện tập để trở thành một vị pháp sư giỏi, có đầy đủ tư cách. Ngoài ra các vị còn nên nghiên cứu cách thức nói trước công chúng, cách đọc và viết đúng. 10. Tri kiến chân chánh. Có tri kiến chân chánh, ngay thẳng, chính trực được gọi là Ditthi Ujjukamma. Ditthi kiến, Ujjukamma chính trực. Tri kiến là quan niệm của một người về sự vật dựa trên trí hiểu biết của người đó. Khi quan niệm ngay thẳng hay chân chánh, nó được gọi là chánh kiến hay hiểu biết chân chánh. Nếu một tri kiến sai lạc thì gọi là tà kiến, Mitcha Ditthi. Bạn hãy xét kỹ những điều sau: 1. Thiện nghiệp và ác nghiệp. 2. Quả tốt và xấu của những nghiệp ấy. 3. Kiếp sống hiện tại và những kiếp sống tương lai là do những thiện nghiệp và ác nghiệp của một người quyết định. 4. Có các vị chư thiên và phàm thiên. 5. Người thực hành theo thánh đạo và đắc các bậc thiền, thần thông hoặc trở thành các vị A-la-hán. Nếu sau khi suy xét sâu xa, bạn thấy rằng 5 điều kể trên là những sự thật, tin là chúng thực sự có mặt, thời bạn có chánh kiến, đây cũng gọi là tri kiến chân chánh, và nghiệp sở hữu trí. Do chữ Kamma, nghiệp, Saka, tài sản riêng của một người, ta, chúng sinh, Jnana, trí hay sự hiểu biết. Nói chung, với sự hiểu biết rằng chỉ có thiện nghiệp và bất thiện nghiệp mà người ta làm là tài sản riêng của họ và đi theo họ bất cứ nơi đâu trong tam giới này là bạn có chánh kiến. Nếu bạn loại bỏ tất cả hay bác bỏ một trong 5 điều kể trên, xem chúng như phi thực, tức chúng không thực sự hiện hữu, như vậy bạn đã có tà kiến. Do không tin có nghiệp và quả của nghiệp, người ta không thể nhận ra rằng những con vật cũng là một loài chúng sinh do quả của nghiệp sinh ra. Đó là lý do vì sao những người này không do dự khi đoạt mạng sống của những chúng sinh khác. Họ không cảm thấy cắn rứt lương tâm hay có cảm giác tội lỗi khi làm điều đó, vì họ tin rằng không có đời này, không có đời sau do quả của nghiệp. Họ có khuynh hướng tin rằng thế gian cùng với các hữu tình trong đó là do một đấng quyền năng sáng tạo ra. Chúng ta có bằng chứng đầy đủ về cuộc đời của Đức Phật với những chứng cứ lịch sử. Có bằng chứng nào như vậy về sự hiện hữu của một con người gọi là đấng quyền năng hay không? Là một người Phật tử, chúng ta vừa nói đến tri kiến chân chánh, cũng gọi là chánh kiến. Cho đến lúc này, chúng ta cũng chưa thể nói rằng mọi người có chánh kiến đều là Phật tử cả. Người theo Ấn giáo cũng tin vào nghiệp và quả của nghiệp, song họ vẫn không phải là Phật tử. Chỉ những người nào tầm cầu sự quy y nơi Đức Phật, giáo pháp và chư tăng mới là những Phật tử đích thực. Bạn phải công bố, con xin quy y Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, hoặc bằng tiếng Pali, hoặc bằng một thứ tiếng nào khác cũng được. Chỉ sau quy y nơi Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, bạn mới có thể tự gọi mình là một Phật tử. Những người không hiểu rõ Pháp Tam Quy, như các trẻ em chẳng hạn, cũng có thể xem như Phật tử nếu họ tự hiến dâng đời mình cho Tam Bảo theo truyền thống gia đình. Làm thế nào để có tri kiến chánh trực? Chánh kiến và nghiệp sở hữu trí là đồng nghĩa với tri kiến chánh trực. Khi bạn tự mình quán xét hay suy tư trên nghiệp và quả của nghiệp, suy tư trên hiện thực của các kiếp sống quá khứ và vị lai, bạn thành tựu tri kiến chánh trực. Khi bạn ghi nhớ trong tâm, lúc sắp thực hiện việc bố thí và dự giới, rằng những việc làm cao quý như bố thí và dự giới sẽ đem lại quả lành trong những kiếp sống tương lai, bạn đã phát triển tri kiến chánh trực. Khi bạn làm việc thiện khác với sự hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp, cũng sẽ có giá trị như vậy. Nói chung, lòng nhân từ có mặt trong mọi hình thức của thiền sự, được nâng lên cao nhờ tri kiến chánh trực. 40 việc thiện. Những thiện sự kể trên được xem là những việc làm cao quý không chỉ khi bạn thực sự thực hiện chúng, mà cả khi bạn bảo người khác làm, hoặc khi bạn giải thích những kết quả tốt đẹp của những thiện sự ấy cho người khác, và khi bạn cảm thấy hoan hỷ với những việc làm cao quý của người khác. Như vậy, từ 10 phước nghiệp sự, chúng ta đã thảo luận ở trên nhân với 4 yếu tố, đó là 1. Thực sự làm, 2. Khích lệ người khác làm, 3. Giải thích những phẩm chất tốt của việc làm ấy cho người khác, và 4. Cảm thấy hoan hỷ. Chúng ta có 40 thiền sự được gọi chung là 40 phước nghiệp sự. Kết luận, trong chương này, tôi đã giải thích chi tiết 10 thiền sự được làm với tâm thiện và chủ ý hay tư thiện. Đối với hành động bố thí, tôi cũng đã giải thích về những quả báo của nó. Trước khi chấm dứt chương này, tôi xin lược qua một số quả báo của giới Sila và tu thiền Pawana. Quả lợi ích của giới, giữ ngũ giới hoặc bát quan trai giới đem lại hạnh phúc cho mọi chúng sinh. Giới cũng giúp bạn sống một cuộc sống không lo lắng và phiền muộn. Những quả lành của giới tuy không thể làm cho bạn giàu có, song chắc chắn nó sẽ đem lại sự an lạc của tâm. Bố thí đem lại giàu sang trong các kiếp sống tương lai. Giới đem lại sức khỏe của thân và sự an lạc của tâm. Quả của tu thiền. Những ai muốn thực hành thiền trị và thiền quán cần phải tìm đến những nơi rừng núi xa xôi, sống một cuộc sống cô độc, độc cư. Bạn chỉ có thể đắc thiền khi thực sự thấy rõ những khuyết điểm của dục lạc. Nếu bạn muốn thực hành để đạt đến đạo, mắt gá và quả pha lá, bạn phải tiến xa hơn nữa và phát triển tâm nhàm chán và ghê tởm đối với các uẩn của danh và sắc, hợp thể thân tâm trong suốt kiếp luân hồi. Nếu bạn hành thiền và đắc các bậc thiền, bạn sẽ được tái sinh trong phàm thiên giới. Ở đây bạn sẽ không còn phải đi tìm một người vợ như trong cõi dục nữa. Bạn sẽ sống một cuộc sống cô độc ở đó để phát triển tâm từ, metta, bi, karuna và hỷ mudita. Bạn sẽ sống trong một thiên cung lộng lẫy như một hành giả, với vẻ uy nghiêm và bình thản. Còn nếu bạn đã đắc đạo quả Magga Phala, bạn sẽ không bị dính mắc chẳng những vào các tòa thiên cung mà ngay cả danh và sắc của mình cũng vậy, vì bạn đã ghê tởm và xoay lưng lại với mọi hình thức của danh và sắc. Vì thế, khi bạn đạt đến Niết Bàn, sẽ chỉ còn lại một yếu tố đặc biệt không liên quan gì với danh và sắc mà thôi. Do đó, mỗi loại thiền sự, bố thí, trì giới, tu thiền đều tạo ra những kết quả tương xứng. Mọi hình thức của thiện nghiệp đều đem lại những kết quả lợi ích. Bởi thế, nếu bạn có một mục đích cao thượng muốn đạt đến Niết Bàn, trước hết bạn phải loại bỏ mọi tư duy ác, bất thiện. Kế đó, bạn phải dọn con đường cao quý dọc theo vòng luân hồi này bằng cách làm những việc thiện càng nhiều càng tốt. Cầu mong tất cả độc giả phát triển được khuynh hướng thực hiện các thiện nghiệp của mình nhiều hơn bao giờ hết. Cầu mong tất cả những người cộng tác với tôi hoan hỷ trong các thiền sự với ý định thành tựu sự an lạc tối thượng của Niết Bàn. Mong cho tôi có thể đứng vững trên nền tảng bố thí, trì giới và tu thiền, thắng phục được tính miễn cưỡng khi làm các việc thiện dẫn đường đến Niết Bàn. Cầu mong cho tôi có thể phát triển được ngũ lực hay năm sức mạnh tinh thần, đó là tính Sattha, tinh tấn Viriya, định Samadhi, niệm Sati và tuệ Panya trên con đường đi đến mục tiêu cuối cùng, giải thoát khỏi tự sinh luân hồi của tôi.